Kính chào quý thính giả. Hôm nay chủ nhật đầu năm, Đài Nguồn Sống kính chúc quý thính giả năm mới tràn đầy ân phúc của Chúa, bình an thịnh vượng và đem lại nhiều ảnh hưởng tốt cho đồng bào. Chủ nhật đầu năm chúng ta cũng suy niệm về sự thương khó và hy sinh của Chúa Cứu Thế Giêsu, với ước nguyện vâng theo lời dạy của Chúa, loan truyền tin mừng cứu rỗi cho đồng bào chúng ta. Mời quý thính giả cùng chúng tôi thờ phượng, tôn vinh ca ngợi Chúa qua thánh ca và lời kinh thánh.
Từ xưa sừng sững cao, dựng tận trên sườn núi xa, như tiêu biểu cho muôn sầu khổ si nhục. Lòng tôi yêu thập giá xưa, nơi vua vinh diệu chí cao, thay nhân thế hư hoại chết cách đau thương. Tôi say mê bóng dáng thập từ xưa, vui lòng đầu phục tận hiến ca cuộc đời, lòng ôm áp môi quyến luyến với thập tự. Từ xưa hình sâu xa, toàn trần gian đều mỉa mai, nhưng thu hút tôi bằng tình yêu âm thầm. Vì trên con từ Chúa Cha rơi trời cao đầy hiến vinh, mang ra nát đau buồn ở Gô-gô-tha. Lòng tôi say mê bóng dáng thập từ xưa, vui lòng đầu phục tận hiến ca cuộc đời, lòng ôm áp môi quyến luyến với thập tự.
Trong các nhà thờ của Chúa thì hôm nay là ngày chúng ta kỷ niệm sự hy sinh của Chúa Cứu Thế Giêsu và cam kết giữ lời Chúa dạy qua lễ tiệc thánh. Chúng tôi cũng mời quý thính giả tham dự cuộc kỷ niệm này và dọn lòng để nghe lời Chúa. Sau đây chúng tôi xin đọc trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 11 từ câu 23. Là khúc thánh kinh thường đọc trong lễ tiệc thánh. Và tôi có nhận nơi Chúa điều tôi đã dạy cho anh em. Ấy là Đức Chúa Giêsu trong đêm Ngài bị nộp, lấy bánh tạ ơn, rồi bẻ ra mà phán rằng: này là thân thể ta vì các con mà phó cho, hãy làm điều này để nhớ ta. Cũng một thể ấy, sau khi ăn bữa tối rồi, Ngài lấy chén và nói rằng: chén này là sự giao ước mới trong máu ta. Hễ khi nào các con uống, hãy làm điều này để nhớ ta. Ấy vậy, mỗi lần anh chị em ăn bánh này, uống chén này, thì giao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến. Bởi đó, ai ăn bánh hoặc uống chén của Chúa cách không xứng đáng, thì sẽ mắc tội với thân và huyết của Chúa. Vậy, mỗi người phải tự xét lấy mình, và như thế mới ăn bánh uống chén ấy. Vì người nào không phân biệt thân Chúa mà ăn bánh uống chén đó, tức là ăn uống sự xét đoán cho mình. Ấy vì cớ đó mà trong anh em có nhiều kẻ tật nguyền, đau ốm và lắm kẻ chết. Nếu chúng ta biết xét đoán lấy mình, thì khỏi bị xét đoán. Nhưng khi chúng ta bị Chúa xét đoán, thì Ngài sửa phạt, hầu cho khỏi bị án làm một với người thế gian. Xin mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng Chúa lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha thương yêu của chúng con, chính vì chúng con mà Chúa đã xả thân hy sinh trên thập giá. Ban ơn cứu rỗi, chuộc tội cho chúng con, cho chúng con trở thành con yêu dấu của Ngài. Chúng con đến với Chúa hôm nay suy niệm về sự chết hy sinh của Chúa, hết lòng cảm tạ Chúa và cam kết giao truyền danh Chúa cho mọi người trên đất được biết là những đồng bào của chúng con từ nay cho đến khi Chúa trở lại. Nhân danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen.
Trong tôi không phương thoát ly mà vương, quanh tôi biết bao bi thương của cuộc đời trần.
Tôn Vua Giêsu là cứu Chúa, trong Giêsu tôi được giải cứu.
Yêu tôi Giêsu đã chết thế, đền chuộc tôi trong giáo đâm thân tan, hy sinh thân vàng.
Tôn Vua Giêsu là cứu Chúa, trong Giêsu tôi được giải cứu.
Yêu tôi Giêsu đã chết thế, đền chuộc tội tôi.
Tới đây, mời quý thính giả cùng chúng tôi đọc bài tín điều các sứ đồ Tôi tin Đức Chúa Trời toàn năng là Cha, là đấng tạo dựng nên trời đất. Tôi tin Chúa Cứu Thế Giêsu là con độc sinh của Đức Chúa Trời và Chúa chúng ta. Ngài được thai dựng bởi Thánh Linh, sinh bởi nữ đồng trinh Mary, chịu thương khó dưới tay Pôn-sơ Phi-lát, bị đóng đinh trên thập tự giá, chịu chết và chôn. Ngài xuống âm phủ, đến ngày thứ ba, Ngài từ kẻ chết sống lại. Ngài thăng thiên, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời toàn năng là Cha. Từ đó, Ngài sẽ trở lại để xét đoán kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin Thánh Linh, tôi tin Hội Thánh phổ thông, sự cảm thông của Thánh Đồ, sự tha tội, sự sống lại của thân xác và sự sống đời đời. Amen.
Vì sao xa
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Hôm nay xin cho chúng con đồ ăn đủ dùng. Xin tha tội lỗi cho chúng con, như chúng con tha người phạm tội nghịch cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng xin cứu chúng con khỏi điều ác. Vì ngôi nước, uy quyền, vinh quang thuộc về Cha đời đời vô cùng. Amen. Tới đây là giây phút chúng ta cùng nhau học lời Chúa trong Kinh Thánh. Mời quý thính giả cùng dở thư răng thứ nhất chương 3 và cùng đọc với chúng tôi câu thứ 2. Thư răng thứ nhất chương 3 câu 2. Xin đọc. Hỡi kẻ rất yêu dấu, chính lúc bây giờ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Còn về sự chúng ta sẽ ra thể nào thì điều đó chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy. Hôm nay chúng ta sẽ học khúc Kinh Thánh này qua đề tài vinh quang rạng ngời. Qua câu Thánh Kinh này, chúng ta cần biết rõ chúng ta là ai. Đây là câu hỏi như tầm thường nhưng rất căn bản. Một trong những thất bại lớn trong giáo hội là không nhận rõ mình là ai. Người ta thường bỏ nhiều thì giờ bàn cãi về các điều liên quan đến những áp dụng lời Chúa trong thực tế. Nhưng việc quan trọng hơn cả vẫn là nhận định rõ làm tín đồ của Chúa nghĩa là gì. Người ta hay phàn nàn và bất mãn cũng chỉ vì không thực sự nhìn ra chính mình trong hình ảnh này. Nói cách khác, hầu hết những điều bất hạnh mà chúng ta từng trải trong đời là vì không nhận ra chân lý này. Những lời than trách và bất mãn một phần là do lỗi chúng ta hay người khác gây ra hoặc thế gian này tạo ra cho chúng ta. Nhưng chung cuộc, tất cả những nỗi bất hạnh của chúng ta đều bắt nguồn từ đây cả, và chúng ta nhìn vào những sự việc xảy ra cho mình chứ không nhìn vào cảnh tượng này đang diễn ra trước mắt chúng ta. Chính vì chúng ta không nhận ra mình là con cái Thượng Đế và không qua cuộc đời này với tư cách mà câu Thánh Kinh này diễn tả, nên chúng ta mới bị những bất hạnh đè ép mình xuống. Chúng ta sống quá nhiều với những sự vật ngay trước mắt chúng ta, thay vì đặt tất cả vào vị thế và số phận của mình. Chúng ta chỉ cần nhận định mình là ai thôi, tức khắc vấn đề cư xử được giải quyết ngay. Trong gia đình, nhiều khi cha mẹ cũng dùng ý niệm này để bảo con cái sống tử tế, lánh xa những hư xấu trong đời. Cha mẹ thường bảo, con phải nhớ con là con nhà ai đấy nhé. Khi nhớ đến gia đình, đến cha mẹ mình, bỗng đứa con tự thấy không nên có những hành động trái nghịch với lối sống của gia đình mình. Kinh Thánh không bao giờ bảo chúng ta làm một việc gì mà không nhắc chúng ta nhớ rằng trước tiên mình là ai. Giáo lý bao giờ cũng đi trước lời khuyên dạy thực tế. Thánh Kinh chỉ dạy cho những người tin Chúa. Vì những người không tin thì số phận của họ là hỏa ngục và diệt vong nếu họ không chịu ăn năn và tin Chúa Giêsu. Các câu đầu của chương này ta có thể diễn ý như sau cho dễ hiểu. Chúng ta là những người tin nhận Chúa sống trong trần gian và trần gian không hiểu chúng ta. Người đời có thể ghét, không tử tế và tàn nhẫn đối với chúng ta. Nhưng đừng vội thất vọng hay khó chịu về điều ấy. Đừng nghĩ về mình hay đánh giá chính mình theo dư luận của đời về người tin Chúa, vì người đời không thể biết gì được. Khi Chúa đến trần gian, họ đã không biết Chúa. Họ cũng không bao giờ biết Chúa Cha. Vì vậy, khi người đời chê cười các bạn phải ý thức được đó là bằng cớ đức tin của các bạn. Một điều hệ trọng hơn cả, đó là các bạn phải biết chính mình là ai. Các bạn là người tin Chúa, các bạn phải biết rõ như thế và phải biết Chúa. Trong câu này, chúng ta có thể chia làm ba phần chính. Thứ nhất, chúng ta biết mình là con cái Thượng Đế. Giăng viết, hỡi kẻ rất yêu dấu, hiện nay chúng ta là con cái Thượng Đế. Giăng không nói chúng ta sẽ là, nhưng nói chúng ta là. Nghĩa là người tin Chúa không có gì phải nghi ngờ về việc làm con của Chúa. Trong tương lai ta sẽ như thế nào, sẽ biến hóa ra sao cho thích hợp với cõi vinh quang, ta không rõ. Nhưng căn bản là ngay bây giờ chúng ta là con cái của Chúa. Người tin Chúa không mập mờ trong bóng tối hay vẫn còn hy vọng về thân phận của mình, nhưng lúc nào cũng phải quả quyết, tôi biết rất rõ, tôi chắc chắn tôi là con của Chúa. Khi ta tin nhận Chúa, tức khắc ta trở thành con của Chúa, chứ không phải chờ đợi một ngày nào đó mới trở thành. Trong đời chỉ có hai hạng người, một hạng là con của Chúa và hạng khác không phải là con của Chúa. Đơn giản chỉ có vậy. Làm sao ta biết được ta là con của Chúa? Điều gì chứng minh rằng tôi thật sự là con của Chúa? Thứ nhất, những người con của Chúa ý thức được một cuộc đời đổi mới, một bản chất mới trong mình. Những người ấy có thể nói như Phao-lô rằng, tôi sống nhưng không phải là tôi nữa, mà là Chúa sống trong tôi, như trong Galati chương 2 câu 20. Người tin Chúa nhận thấy có một yếu tố khác, một nhân vật khác, một hiện diện khác trong cuộc đời của mình. Không diễn tả được nhưng kinh nghiệm hiện diện đó và cảm thấy an bình, hy vọng. Thứ hai, một dấu hiệu khác chứng tỏ chúng ta là con cái Thượng Đế là sự cảm biết tội lỗi trong tâm hồn mình. Chỉ có con cái Thượng Đế mới nhận ra rằng mình mang bản chất tội ác. Người chưa được tha tội, chưa tái sinh, không thể nào có ý thức về bản chất tội và cũng không quan tâm về điều ấy. Họ có thể nhận là đã làm những điều không nên làm, nhưng nếu ai bảo là họ mang bản chất tội và đang chết trong những lầm lỗi và tội ác của mình, thì họ sẽ rất bực bội và bảo vệ kịch liệt. Chính vì vậy, những lời giảng lên án tội lỗi người đời không thích nghe bao giờ. Thứ ba, dấu hiệu thứ ba chứng tỏ một người là con Thượng Đế là người ấy có một khát khao về Thượng Đế và ước muốn đi theo đường lối thánh thiện của Ngài. Người con thật của Chúa bao giờ cũng muốn rõ hơn về Chúa. Những người con của Chúa rất ưa thích những giờ cầu nguyện và đọc kinh thánh. Những người ấy thường buồn vì không dành nhiều thì giờ cho Chúa. Người không thuộc về Chúa thì ngược lại, không thích những điều ấy và có tâm trí chống lại Ngài, nhưng chỉ trông mong Thượng Đế ban phúc lành. Dấu hiệu thứ tư chứng tỏ một người là con thật của Chúa là người ấy rất thương yêu những người con thật của Chúa khác, tức là anh em chung trong một niềm tin. Trên đây chỉ là một số điều dùng để trắc nghiệm xem ta có phải là con cái của Thượng Đế hay không. Điểm thứ hai được nêu lên trong câu Thánh Kinh này là chúng ta biết mình được định cho sống trong cõi vinh quang rạng ngời. Câu này nói rằng chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến chúng ta sẽ giống như Ngài vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy. Tác giả Giăng đã được nhìn thấy cõi vinh quang rạng ngời khi ông bị lưu đày trên hòn đảo Patmos, và Phao-lô cũng vậy. Đây là hai trong vô số nhân chứng đã từng thấy cõi vinh quang rạng ngời mà người trần gian không thấy. Làm sao ta có thể chắc chắn là mình được định cho vào cõi vinh quang rạng ngời? Phaolô viết trong Roma chương 8 câu 30 rằng: Còn những kẻ mà Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi. Những kẻ Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng là công bình. Và những kẻ Ngài đã xưng là công bình thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Như vậy chúng ta tin vào lời hứa của Chúa và chắc chắn chúng ta sẽ vào chỗ vinh quang rạng ngời với Ngài. Một đảm bảo khác về việc chúng ta sẽ vào nơi vinh quang rạng ngời đó là Chúa Giêsu đã hứa như vậy. Chúa đã đi sắm sẵn một chỗ và chính Ngài sẽ tiếp đón mỗi chúng ta vào nơi ấy. Điểm thứ ba được răng đề cập đến trong câu Kinh Thánh này là: Nhưng chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến chúng ta sẽ giống như Ngài, vì chúng ta sẽ nhìn thấy Chúa đích thực, hay là chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến chúng ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy. Đây là điểm thứ ba mà răng đề cập đến trong câu thứ hai này. Chúa Giêsu sẽ trở lại trần gian, đó là giáo lý quan trọng của Thánh Kinh Tân Ước. Chúa Giêsu sẽ đến và cuộc phán xét trần gian sẽ bắt đầu. Số phận của mỗi người sẽ được định rõ và sẽ có trời mới, đất mới. Khi nào Chúa Giêsu xuất hiện lần thứ hai thì mọi việc này sẽ xảy ra. Trần gian sẽ bị tiêu diệt và vinh quang của Chúa sẽ rạng ngời. Chúa đến lần này để làm vua của các vua và thống trị toàn thế giới. Nhưng chính chúng ta sẽ được nhìn thấy Chúa đích thực. Mỗi chúng ta tin Chúa bây giờ sẽ có ngày gặp mặt Chúa trực tiếp. Còn một điều quan trọng nữa, đó là chúng ta sẽ giống như Ngài. Đây là cách giang giải thích trạng thái từ cõi chết sống lại của mỗi người tin Chúa bây giờ. Tóm lại, hiện nay chúng ta đang sống trên mặt đất. Chúng ta có Thánh Linh làm việc với chúng ta, thánh hóa đời sống cho đến khi chúng ta trở thành toàn vẹn. Chúng ta đã được giải phóng khỏi mọi tội ác, và chính thân xác chúng ta một ngày kia cũng biến đổi như chính thân xác của Chúa Giêsu và sẽ được vinh quang. Thưa quý thính giả, thưa quý anh chị em trong Chúa, nhiều người đang nghe đài Nguồn Sống trong hoàn cảnh khó khăn, gặp nhiều thử thách từ trong gia đình đến ngoài xã hội. Tuy nhiên, quý vị và các bạn nên nhớ rằng khi đã tin nhận Chúa Giêsu, chúng ta là con cái thật của Chúa. Chúng ta đã được dành cho số phận vinh quang rạng ngời và chúng ta sẽ gặp mặt Chúa trực tiếp sau này. Đây có phải là hy vọng của mỗi chúng ta hay không? Xin hết lòng trung thành với Chúa và đào sâu tìm hiểu Chúa nhiều hơn, đồng thời giới thiệu Nguồn Sống cho nhiều người chưa biết. Quý vị và các bạn sẽ thấy cuộc đời mình hữu ích và vinh quang trong đời sống tin Chúa, vì Chúa Thánh Linh đang phù hộ, dẫn dắt quý vị qua chặng đường trần gian khó khăn này.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Thờ Phượng và bài giảng ngày Chủ Nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.